Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Hằng và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2024, triển khai luật thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thành phố Sông Công triển khai thông báo thu hồi đất cho dự án khu công nghiệp Sông Công 2. Thành ủy Phổ Yên tập huấn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đại tư hướng dẫn kỹ năng pha trà cho thành viên các hợp tác xã. Cũng trong chương trình có bài viết đề cập đến việc vì sao một dự án 7 năm chưa đi vào hoạt động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý khán giả, chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Sơn La. Hội nghị đã công bố quyết định biệt phái có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với sĩ quan Công an nhân dân và quyết định tiếp nhận của Văn phòng Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng tổng hợp trực tiếp giúp việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đối với Thượng tá Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1976, là sĩ quan công an trưởng thành từ cơ sở, được phân công đảm nhiệm các chức vụ từ cán bộ cảnh sát khu vực đến lãnh đạo chỉ huy cấp phòng của Công an tỉnh Sơn La, sau đó được Bộ Công an điều động về công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cá nhân Thượng tá Nguyễn Thị Thảo được Bộ Công an biệt phái và được tiếp nhận bổ nhiệm trên cương vị mới. Mong muốn với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác, khi luân chuyển sang đơn vị mới, môi trường và lĩnh vực công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Thảo sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực sở trường của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Sơn La. Đồng chí tân trưởng phòng tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng bắt kịp với công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.
Hôm nay, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 2024. Thời gian qua, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên các cấp đã tích cực nắm bắt, phản ánh nhanh, trung thực các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm và đề xuất các biện pháp xử lý, định hướng, góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh như công tác quy hoạch, bố trí nhân sự của Đảng, Nhà nước, vấn đề cải cách tiền lương, chất lượng quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, các loại hình tội phạm lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ một số nội dung các cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đồng thời định hướng những vấn đề cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong thời gian tới. Cụ thể là các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh quý 1 2024, kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền để người dân cảnh giác trước hình thức tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Cũng trong chiều nay, 29 tháng 3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin bài, chụp ảnh báo chí đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, nhà báo Văn Hiến, trưởng phòng báo điện tử báo Thái Nguyên đã truyền đạt, trao đổi và chia sẻ những kỹ năng nghiệp vụ về cách viết tin bài hay, hấp dẫn, cách lựa chọn chủ đề, đề tài cho tin bài và cách chọn bố cục, khuôn hình và chú thích phù hợp với nội dung của tin bài để sáng tác được các tác phẩm báo chí chất lượng đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, chia sẻ phân tích đánh giá kỹ hơn chất lượng các tin bài của các cộng tác viên, qua đó giúp các thành viên ban biên tập tổ thư ký giúp việc và đội ngũ cộng tác viên có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình viết tin bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân.
Cùng ngày 29 tháng 3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến triển khai tuyên truyền phổ biến luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo, cán bộ, công chức thanh tra tỉnh, lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố. Luật thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, bổ sung những quy định mới trên cơ sở thực tiễn. So với luật thanh tra năm 2010, một số nội dung cơ bản và điểm mới của luật thanh tra năm 2022 đó là về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, hoạt động thanh tra, việc xây dựng, ban hành kết luận thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Cũng tại hội nghị đã phổ biến nghị quyết số 37/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định số 03/2024 của Chính phủ. Sau hội nghị này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi luật thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo cơ sở tổ chức các hoạt động thanh tra trong thời gian tới.
Hôm nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2024. Trong quý 1, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối và Đảng ủy các cơ sở đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp trao đổi về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, trong đó tập trung triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của tỉnh ủy và Đảng ủy khối. Các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề. Đảng ủy khối yêu cầu tất cả các tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra giám sát theo quy định, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại nếu có.
Ngày 28 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện công tác khai quật di chỉ máy đá ngườm tại xã Thần Xà, huyện Võ Nhai. Theo quyết định số 628 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di chỉ máy đá ngườm. Thời gian khai quật từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 trên diện tích 6m2. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật. Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã khai quật. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi thống nhất với Cục Di sản Văn hóa. Thưa quý thính giả, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn khi không may rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, bị mất việc làm. Để tạo thuận lợi cho người lao động nhanh chóng tiếp cận chính sách, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên đã quan tâm tới việc thực hiện các chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm người lao động trên địa bàn tỉnh. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Minh Đức có bài viết sau.
Đã có công việc mới sau khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng, chị Đào Thị Bích ở huyện Phú Bình đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên để được làm thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp.
Hôm nay tôi đến đây để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và xin được đóng bảo hiểm xã hội.
Làm việc tại công ty Samsung được 5 năm, do điều kiện hoàn cảnh gia đình, chị Trịnh Thị Nhung, xã Đức Lương, huyện Đại Từ đã xin nghỉ việc. Chị Nhung đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên để làm thủ tục hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.
Hôm nay em đã đến đây để làm bảo hiểm thất nghiệp. Trong quá trình đấy thì các anh chị cũng tư vấn nhiệt tình cho em và em được các anh chị ở đây tư vấn để hỗ trợ em có một công việc tốt hơn. Và em cũng cân nhắc để suy nghĩ để mình tìm được một công việc phù hợp với mình hơn ạ.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm cho thấy, trong quý 1 của năm 2024, có trên 1.400 hồ sơ đăng ký làm thủ tục, trong đó có khoảng 800 hồ sơ được đăng ký trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong số hồ sơ này, tỷ lệ lao động phổ thông chưa có nghề chiếm khoảng 70%, chủ yếu ở độ tuổi dưới 35. Do vậy, khi người lao động đến với trung tâm sẽ được tiến hành khảo sát, tư vấn, giới thiệu việc làm. Anh Đào Duy Bách, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ khảo sát và lựa chọn những cái đơn vị phù hợp, có các cái vị trí việc làm phù hợp với người lao động để tư vấn, cũng như là xem cái đáp ứng của người lao động có phù hợp được với các vị trí việc làm đó hay không.
Để đảm bảo thực hiện đúng đủ theo quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong thời gian đang được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, khi có phát sinh việc làm mới, Trung tâm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát. Theo bà Phạm Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên, Trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cá nhân liên quan.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm thì tiến hành phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị doanh nghiệp để thực hiện việc kiểm soát, cập nhật thông tin, cập nhật hồ sơ để đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện các cái chế độ cho người lao động.
Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ qua Cổng Dịch vụ Công và tư vấn trực tiếp, Bên cạnh đó mở rộng liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, tăng cường khảo sát và tổ chức nhiều ngày hội tư vấn việc làm tại nhiều địa phương để cho người lao động được tiếp cận các thông tin về thị trường lao động, mở ra cơ hội việc làm mới cho mình.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 3 tại hai xã Bá Xuyên và Tân Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị công khai triển khai thông báo thu hồi đất, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2. Dự án có tổng diện tích trên 120 ha là dự án nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất hợp pháp được nhà nước bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chính sách hiện hành quy định. Tại hội nghị, gần 300 hộ dân đã được phổ biến các thông tin về dự án, các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hiện hành của nhà nước và kế hoạch triển khai công tác kê khai, kiểm đếm theo quy định của pháp luật.
Thành ủy Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn khai thác và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cho các thành viên tổ đầu mối quản trị sổ tay đảng viên điện tử thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ ban tổ chức thành ủy và Viettel Thái Nguyên hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại đơn vị, trong đó tập trung các nội dung rà soát, chuẩn hóa các thông tin về tổ chức đảng, đảng viên và cập nhật thông tin đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, cách thức triển khai, cập nhật văn bản chỉ đạo, tài liệu của chi bộ, đảng bộ cơ sở trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, việc triển khai các nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở đến đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và một số ứng dụng khác trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Thời gian tới, Thành ủy Phổ Yên tiếp tục tích cực triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, giúp cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ sử dụng thành thạo các chức năng, cập nhật thông tin, tài liệu tuyên truyền, tra cứu các tài liệu về công tác xây dựng đảng, định hướng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng tại đảng bộ thành phố.
Để phục vụ lễ công bố quyết định công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hội trà Đại Từ năm 2024, ngày 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng pha trà cho 60 thành viên của các hợp tác xã đến từ 29 xã thị trấn trên địa bàn. Thành viên của các hợp tác xã được hướng dẫn cách lựa chọn nước, chè, dụng cụ pha để trà giữ được hương thơm tự nhiên, tính thẩm mỹ và mang đến cho người thưởng trà trải nghiệm lắng đọng, đồng thời được hướng dẫn cách pha trà truyền thống, trình tự theo các bước, làm sạch ấm chén bằng nước sôi, tráng trà để đánh thức hương vị, pha trà, rót trà và thưởng thức. Lớp tập huấn giúp thành viên các hợp tác xã trên địa bàn nâng cao kỹ năng pha trà, đồng thời giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm chè của địa phương đến du khách trong và ngoài huyện.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 160.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trên 148.000 hồ sơ đã được giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,89%, tăng 2,89% so với cùng kỳ của năm trước. Đây là kết quả cao nhất trong những năm gần đây. Theo đó, thì 15 trên 19 sở ban ngành có 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Hai ủy ban nhân dân cấp huyện không có hồ sơ quá hạn là Phú Lương và Định Hóa. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện số hóa gần 83.470 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76,97%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 79,24%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 78,05%. Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công đạt 53,28%. Nhằm đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong quý 1 của năm 2024, đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra công vụ đột xuất tại 27 đơn vị địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các đơn vị được kiểm tra đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Việc thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức đảm bảo quy định, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1483 về việc tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn lao động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động về công tác đảm bảo an toàn lao động, trong đó tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn lao động. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn lao động trên địa bàn, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và từng lĩnh vực ngành nghề, ưu tiên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ra soát thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện niêm yết nội quy, quy trình tại nơi làm việc, có biện pháp kiểm tra, giám sát, buộc người lao động phải thực hiện đúng các nội quy, quy định đã ban hành.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, dư luận trong tỉnh xôn xao về hoạt động khai thác cát sỏi của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội tại xóm Đồng Ngọc thuộc xã Hà Châu, huyện Phú Bình. Nhiều năm bị người dân ngăn cản không hoạt động được, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, thiệt hại cho doanh nghiệp và làm mất nguồn thu của nhà nước.
Được biết, mỏ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng Nga Mi, Đồng Ngọc thuộc địa bàn xã Nga Mi và Hà Châu, huyện Phú Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội từ năm 2016. Đến tháng 7 năm 2017, mỏ này được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản với quy mô diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 31 ha. Diện tích khu vực khai thác là 29,3 ha, công suất khai thác 36.000 m3 trên năm, thời hạn khai thác 10 năm. Tuy nhiên, nhiều năm qua dự án này không đi vào hoạt động vì gặp sự cản trở từ phía một số hộ dân trong khu vực. Ông Trần Văn Trường, xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho biết:
Tại sao người dân mà phản đối là nó lý do này này, khi chuyển quyền khai thác thì phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thế vậy thì chỉ có hai ông chuyển cho nhau thôi, chưa đủ thủ tục hồ sơ giấy phép, cho nên là bà con người ta chống lại.
Ông Tạ Văn Minh, xã Hà Châu, huyện Phú Bình nói:
Là nhân dân chúng tôi là muốn yêu cầu là đề nghị ông phải có cái thủ tục giấy được cấp phép mỏ và cái quy trình 4 trong 5 cái điều như thế này để cấp phép mỏ đấy.
Năm 2019, đơn vị chủ mỏ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành việc giao đất thực địa. Đến tháng 1 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội có hợp đồng ủy quyền cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Đại có địa chỉ tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khai thác. Hiện nay, khi đơn vị khai thác đã hoàn tất mọi thủ tục để tiến hành khai thác thì người dân cản trở hoạt động, khiến đơn vị không khai thác được, gây ảnh hưởng và thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp và gây mất nguồn thu của nhà nước. Ông Hoàng Văn Oanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho biết:
Chúng tôi đã biết và cũng đã tuyên truyền vận động người dân để thực hiện, khi có kiến nghị đề xuất gì thì kiến nghị theo quy định của pháp luật từ các cấp, từ cấp xã trở lên. Thế rồi đối với doanh nghiệp thì cũng đề nghị doanh nghiệp khi mà làm các cái công tác chuẩn bị để khai thác thì phải làm đúng theo quy định của nhà nước, và cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân huyện về cái hướng chỉ đạo và hướng dẫn địa phương và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện để cho đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Đại nói:
Nguyên nhân chính là nhân dân ra cản trở, không cho công ty khai thác, cho là chỗ cái thủ tục nó chưa không đúng quy hoạch, không đúng đất nhà chúng tôi lại không lại mang ra đấu thầu. Đấy là người ta chưa hiểu về luật khoáng sản cũng như là quy hoạch. Cho nên cái này là dẫn đến rất thiệt hại cho doanh nghiệp.
Được biết, dự án được cấp phép hoạt động với thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, mặc dù đảm bảo đủ điều kiện thực hiện khai thác, song từ khi cấp giấy phép đến nay đã 7 năm, dự án luôn gặp phải những vướng mắc từ phía người dân. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho biết:
Về phía lãnh đạo huyện thì kể cả doanh nghiệp, kể cả người dân thì chúng tôi cũng đều là quan tâm. Trước hết là tao quan tâm tạo điều kiện cho người dân, quan tâm tạo điều kiện doanh nghiệp, như trên cơ sở nó phải đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp cũng được bình đẳng khi được tỉnh cấp phép thì được triển khai khai thác theo quy định.
Trước thực trạng này, đề nghị các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương các cấp tiếp tục có những biện pháp cụ thể và phương án hữu hiệu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước và doanh nghiệp.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22-28 độ, độ ẩm cực kỳ trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện thị tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21-28 độ, độ
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thành phố Thái Nguyên là trên 3.580 tỷ đồng. Nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm, thành phố đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế như rà soát, nắm chắc các nguồn thu, đổi mới công tác thu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của chính phủ đến người nộp thuế, tăng cường công tác đấu giá các dự án khu dân cư, khu đô thị thu tiền sử dụng đất, đôn đốc thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế. Nhờ đó, dự ước thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay đạt trên 380 tỷ đồng, bằng 11,5% kế hoạch giao và vượt 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu tăng so với cùng kỳ gồm thu từ dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ do chuyển mục đích sử dụng đất.
Thực hiện kế hoạch phát triển giao thông nông thôn năm 2024, ngay từ đầu năm, huyện Phú Lương đã đồng loạt tổ chức ra quân mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xóm, liên xã và kết nối các đường tỉnh, quốc lộ. Đến nay, huyện đã vận động được gần 530 hộ dân hiến đất và tài sản trên đất để thi công các tuyến đường. Điển hình như với dự án đường ATK Phủ Lý Hợp Thành có trên 300 hộ tự nguyện hiến với trên 3.000 m2 đất và tháo dỡ tài sản trên đất bàn giao cho đơn vị thi công. Với dự án đường Đu Khe Mát từ thị trấn Đu đi xã Phấn Mễ, nhân dân chủ động tháo dỡ hàng trăm mét tường rào, chặt hạ cây xanh, hoa màu và bàn giao trên 800 m2 đất cho đơn vị thi công. Đến nay, các đơn vị thi công đã tiến hành phát tuyến, ra mốc chỉ giới và tạo mặt bằng thi công.
Sau hơn 2 tuần thay khớp háng nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, hiện nay bệnh nhân D, 89 tuổi, ở phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên đã có thể vận động trở lại. Trước đó, bệnh nhân bị ngã, đau nhiều ở vùng chậu nên đến khám tại bệnh viện. Qua thăm khám, siêu âm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi và phải tiến hành hội chẩn, quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng phải cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, đây là trường hợp bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền phức tạp. Ekip đã tiến hành hội chẩn rất kỹ trước khi tiến hành phẫu thuật, theo dõi, chăm sóc chu đáo trong thời gian hậu phẫu để bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Với đội ngũ cán bộ y tế tài nghề cao, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã tiến hành điều trị thành công nhiều ca bệnh khó. Trong đó, kỹ thuật thay khớp háng nhân tạo được ứng dụng trong điều trị những tổn thương khớp háng nghiêm trọng như hoại tử tròng xương đùi, thoái hóa khớp, gãy cổ xương đùi, viêm khớp dạng thấp đã được thực hiện thường quy tại đây.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km, xã Mường Phăng là vùng căn cứ địa cách mạng quan trọng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Những ngày tháng 3, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng căn cứ địa Mường Phăng luôn tấp nập những đoàn người đến thăm.
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng già ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy là một hệ thống chỉ huy và phòng thủ dã chiến gồm các hầm hào, lán trại liên hoàn được làm bằng những vật liệu đơn sơ rất phù hợp với điều kiện tác chiến và làm việc khẩn trương, đồng thời vẫn bảo đảm được tính bí mật và sự an toàn cho bộ chỉ huy chiến dịch. Anh Lư Mê Ly, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cảm xúc của mình.
Rất là xúc động, rất là cảm thấy là rất là cảm phục cái tinh thần của các cái cha anh ta, đặc biệt là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, những người mà chịu trách nhiệm chính trong cái chiến dịch này. Các cái lán trại đơn sơ, mộc mạc và nằm trong những cái nơi heo hút như vậy đó, và điều kiện vật chất rất là khó khăn. Nhưng mà rõ ràng là cái ý chí của các vị lãnh đạo nó rất là lớn. Không chỉ là chỉ ở khu vực này mà còn ở những cái dãy núi cao là nơi mà các đồng chí phải ngày lội leo lên đó để có thể quan sát, có thể khảo sát được cái địa hình Điện Biên Phủ từ xa.
Những ngày tháng 3 tấp nập những đoàn khách phương xa về với Mường Phăng, về với Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có những cựu chiến sĩ Điện Biên, những cựu chiến binh thế hệ trẻ hay cả những người con của các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà Nguyễn Thị Tương, thành phố Hà Nội, xúc động nói.
Tôi thì khi cha tôi mất thì tôi mới có 3 tuổi thôi. Cho nên là chưa biết mặt cha. Cho cho nên là không có cái kỷ niệm gì. Tôi chỉ biết là hàng năm là tôi có năm là lên đến 3-4 lần, cũng chỉ biết là muốn mong được nhìn thấy mặt cha như phương Tây.
Để phục vụ khách tham quan, đặc biệt trong thời gian cao điểm đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổ Quản lý Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã tăng ca, trưng tập, đào tạo thêm đội ngũ hướng dẫn viên, đồng thời tạo cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên di tích. Anh Lò Văn Ánh, Tổ Quản lý Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết.
Tổ di tích trực tăng ca, tăng giờ, kể cả trực trưa để đón du khách đến với Điện Biên, rồi là công tác vệ sinh thì cũng luôn được chú trọng, quét dọn sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường ở khu di tích.
Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ.
Thế hệ trẻ ngày hôm nay được là sống trong thời bình này phải là nhớ về các chiến sĩ Điện Biên Phủ đã từng chiến đấu và ngã xuống để có cuộc sống như ngày hôm nay. Nhất là đoàn thanh niên, giáo dục đoàn thanh niên phải là tuyên truyền vận động thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã.
70 năm trôi qua, Mường Phăng ngày nay là một địa chỉ đỏ đối với du khách khi đến với Điện Biên. Từ vùng căn cứ cách mạng, bản làng Mường Phăng ngày càng khang trang với diện mạo của xã nông thôn mới, khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi người dân Mường Phăng luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Vùng căn cứ cách mạng Mường Phăng, địa chỉ đỏ du lịch lịch sử trong mục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Thu Hằng, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.